Cuộc phiêu lưu của bò sừng.
Khi bác Piotr Terentyev từ giã xóm làng lên đường ra trận, cậu xíu của bác là Stepa nghĩ mãi mà không biết lúc chia tay nên tặng bố cái gì. Rốt cuộc Stepa tặng bố chú bò sừng già. Stepa bắt được bò sừng ở ngoài giường và bỏ chú ta vào bao diêm. Bò sừng nổi giận đập thình thình, đòi phải thả chú ta ra. Nhưng Stepa không thả mà lại nhét vào trong hộp dài sợi cỏ để bò sừng khỏi chết đói. Bò sừng gặm cỏ nhưng vẫn cứ đập thình thình và văng tục. Stepa khoét một cửa sổ tí teo ở bao diêm cho không khí mát lọt vào. Bò sừng liền thò cái chân lông lá ra ngoài cửa sổ và cố tóm lấy ngón tay của Stepa. Hẳn chú muốn cào Stepa một trận cho hả giận. Nhưng Stepa không đưa ngón tay cho bò sừng. Tức thì bò sừng nổi đóa và kêu vù vù. Chú làm ầm ĩ đến nỗi mẹ của Stepa là bà Akulina phải kêu lên: "Thả ngay cái cô quỷ ấy ra cho tao, suốt ngày cứ vù 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 đến vỡ đầu với nó mất." Trông thấy món quà của con trai, bác Piotr mỉm cười, lấy bàn tay xù xì xoa đầu cậu bé và cất bao diêm đựng bò sừng vào cái túi vết đựng mặt nạ phòng độc. "Bố đừng đánh mất nó đấy bố nhé, phải giữ nó cho cẩn thận," Stepa nói. "Quà quý thế này đánh mất sao được?" Bác Piotr trả lời, "bố sẽ kiếm cách giữ gìn chu đáo." Không biết tại bò sừng ta ưa cái hơi cao su hay tại người bác Piotr toàn mùi áo choàng da và mùi bánh mì đen dễ chịu nên chú ta làm lành, và cứ thế chú cùng với bác Piotr ra tới tận mặt trận. Ở ngoài tiền tuyến, bò sừng làm anh em chiến sĩ ngạc nhiên. Họ sờ mó cái sừng rắn chắc của chú, nghe bác Piotr kể chuyện món quà của con trai và nói: "Thằng bé nghĩ mới sâu làm sao, anh chàng bò sừng này ra phết con nhà lính, rõ ra dáng một hạ sĩ chứ chẳng bò sừng một tẹo nào." Các anh chiến sĩ băn khoăn, không biết bò sừng có sống được lâu không, vấn đề thực phẩm đối với chú ra sao, bác Piotr cho chú ăn gì, uống gì. Không có nước thì dù có là bò sừng chú cũng chẳng sống nổi. Bác Piotr bối rối mỉm cười rồi trả lời là chỉ cần cho bò sừng một bông hoa nhỏ thôi, chú cũng đã đủ ăn một tuần lễ, chú không cần nhiều. Một đêm bác Piotr mơ mơ màng màng ngủ trong chiến hào để rơi mất bao diêm đựng chú bò sừng ra ngoài túi vết. Bò sừng ta cựa quậy hồi lâu, tách được khe hở của bao diêm và chui ra, động đậy đôi ria nghe ngóng. Đất ầm ầm rung chuyển ở xa và những tia chớp vàng lóe lên. Bò sừng trèo lên khóm hương mộc ở mép hào để nhìn cho rõ hơn. Chưa bao giờ chú được thấy một cơn giông như thế. Chớp nhiều quá thể. Những ngôi sao không treo chặt tại chỗ như ở quê hương chú, trong làng Petrov, mà lại bay vọt từ dưới đất lên, soi rõ mọi vật chung quanh bằng một thứ ánh sáng chói lòa rồi bốc khói và tắt ngấm. Sấm động không ngừng. Có những con bò sừng nào đó lao qua bên cạnh kêu rin rít. Một con giáp mạnh vào khóm hương mộc đến nỗi làm những quả đỏ rụng rào rào. Chú bò sừng già ngã xuống giả vờ chết và không dám cựa quậy một lúc lâu. Chú hiểu rằng không nên dây với lũ bò sừng nọ, chúng rất đông và đang kêu rin rít chung quanh. Bò sừng ta cứ nằm nguyên như thế cho đến khi mặt trời lên. Chú mở một mắt ra nhìn lên trời. Trời xanh ấm áp. Ở làng chú không có bầu trời như thế. Những con chim khổng lồ vừa lao từ trên bầu trời ấy xuống, vừa hú lên như những con diều hâu. Bò sừng vội trở mình, đứng lên và chui xuống dưới một chiếc lá ngưu bàn. Chú sợ lũ diều hâu sẽ mổ chết chú. Sáng ngày ra, bác Piotr thấy mất chú bò sừng, liền sờ soạng quanh quẩn trên mặt đất. "Gì thế bác?" Một anh chiến sĩ ở bên cạnh bác, có bộ mặt cháy nắng đến nỗi người ta có thể lầm anh là một người da đen, nói: "Thế là mất tông con bò sừng." Bác Piotr nói một cách buồn phiền: "Thật là tai họa." Anh chiến sĩ da cháy nắng nói: "Có vậy mà cũng buồn với phiền. Con bò sừng gì thì cũng chỉ là con bò sừng không hơn không kém, một thứ côn trùng. Từ xưa đến nay nó có mang lợi lộc gì cho người lính?" "Chuyện đâu phải ở chỗ lợi lộc," bác Piotr phản đối. "Chả là con bò sừng này là một vật kỷ niệm. Con trai tôi mãi mới cho tôi đấy. Bò sừng không quý nhưng vật kỷ niệm thì quý anh ạ." À, đúng thế, anh chiến sĩ da cháy nắng đồng tình. Cái đó tất nhiên là chuyện khác. Có điều tìm nó thì chả khác gì tìm một sợi thuốc lá ngoài biển cả. Thế là mất tông con bọ sừng. Chú bọ sừng già nghe thấy tiếng báp Piot liền kêu lên vù vù, rồi cất mình lên khỏi mặt đất, bay mấy đoạn rồi đậu vào tay áo choàng của bác. Bác Piot mừng rỡ cười ha hả, còn anh chiến sĩ da cháy nắng thì nói, đồ bợm, nghe tiếng chủ là bò đến ngay khác vậy con chó, côn trùng mà thông minh gớm. Từ đó bác Piot thôi không bỏ chú bọ sừng vào bao diêm nữa, mà mang chú ngay trong túi vest đựng mặt nạ phòng hơi độc. Anh em chiến sĩ lại càng ngạc nhiên. Kìa cậu xem, chú bọ sừng rõ đã trở thành con vật nuôi trong nhà rồi kìa. Những lúc rỗi rãi, thỉnh thoảng bác Piot lại thả bọ sừng và chú ta bò quanh tìm những rễ cây gì đó và gặm lá. Lá cũng chẳng giống lá trong làng. Thay vào lá bạch dương ở đây có rất nhiều lá su và lá liễu. Và bác Piot lý luận với đồng đội, chú bọ sừng của tôi đổi món, chuyển sang dùng thức ăn chiến lợi phẩm. Một hôm vào lúc trời tối, một làn gió mát toàn hơi nước thổi vào chiếc túi vest đeo mặt nạ phòng hơi độc, và bọ sừng bò ra ngoài xem mình đã đến vùng nào. Bác Piot cùng với đồng đội đứng trên phà. Phà bơi ngang một con sông lớn và sáng. Bên kia sông mặt trời vàng đang lặn. Hai bên bờ sông trên những cây dương có những con cò chân đỏ bay lượn. Vi xoa! Những người lính nói, lấy bi đông múc nước uống. Có người còn rửa bộ mặt bụi bặm trong dòng nước mát. Thế là chúng ta đã uống nước sông Đông, sông Père và sông Bourgeois, giờ đã lại uống nước sông Vi xoa. Nước Vi xoa thật là ngọt. Chú bọ sừng hít hít hơi mát mẻ của con sông, ngoe ngoảy đôi râu rồi chui vào túi ngủ thiếp. Bọ sừng tỉnh giấc vì một cái lắc mạnh. Cái túi đung đưa nhảy lên nhảy xuống. Bọ sừng vội vã bò ra ngoài nhìn chung quanh. Bác Piot chạy trên cánh đồng lúa mì, còn những anh chiến sĩ chạy bên cạnh bác, miệng kêu, xung phong! Trời đã hửng sáng, sương long lanh trên những chiếc mũ của anh chiến sĩ. Bọ sừng lúc đầu cố hết sức bám chặt chân vào túi vest, nhưng sau chú biết rằng có cố mấy cũng chẳng bám nổi, liền giương cánh, buông người ra, bay bên cạnh bác Piot và kêu vù vù như động viên bác. Có một người nào đó mặc quân phục bẩn thỉu màu xanh lá cây, giương súng trường nhằm bác Piot, nhưng bọ sừng đã bay thẳng đến hút vào mắt hắn. Người đó lảo đảo đánh rơi khẩu súng trường và chạy mất. Bọ sừng bay theo bác Piot rồi bám vào vai bác và chỉ bò vào trong túi vest khi bác Piot ngã xuống và gọi một người nào đó. Tai hại chưa, tớ bị thương vào chân rồi. Lúc đó lũ người mặc quân phục bẩn thỉu màu xanh lá cây đã tháo chạy vừa ngoái cổ lại và tiếng kêu xung phong to như sấm vẫn bám sát chúng. Bác Piot nằm trạm quân y giải chiến một tháng, còn bọ sừng thì được người ta giao cho một cậu bé người Ba Lan trông coi. Cậu bé ở ngay trong sân nơi trạm quân y giải chiến đóng. Sau khi xuất viện, bác Piot lại ra trận. Bác chỉ bị thương nhẹ. Bác đuổi kịp đơn vị của bác khi đơn vị đã ở trên đất Đức. Từ những trận đánh lớn, khói bốc lên nhiều đến nỗi tưởng chừng cả trái đất bốc cháy và ném ra ngoài thung lũng những dần mây đen khổng lồ. Mặt trời nhợt nhạt hẳn đi. Bọ sừng ta chắc hẳn đã bị điếc đặt vì tiếng đại bác ầm ầm. Chú ngồi yên trong túi vest không động đậy. Nhưng rồi một buổi sáng, chú bắt đầu cựa quậy và bò ra ngoài. Một luồng gió ấm thổi mang những dải khói cuối cùng về phương nam xa tắp. Mặt trời trong trẻo đậu trên cao, chói lọi trong khoảng không vô tận màu xanh. Chung quanh yên lặng đến nỗi bọ sừng nghe thấy cả tiếng lá rì rào ở ngọn cây trên đầu. Hết thảy lá cây đều đứng nguyên, bất động. Chỉ có một cái ve vẫy và kêu ầm ĩ như thể trong lòng nó có điều gì vui sướng và nó muốn kể lại niềm vui đó cho tất cả những cái lá khác. Bác Piot ngồi bệt trên mặt đất, tu nước trong bi đông. Những giọt nước chảy dòng trên cái cằm không cạo của bác đùa giỡn trong ánh nắng. Uống xong bác Piot cười và nói, chiến thắng rồi, chiến thắng rồi. Những anh chiến sĩ ngồi bên nhắc lại. Một anh chiến sĩ lấy tay áo chùi mắt và nói thêm, vinh quang đời đời, đất đai thân thương đã khao khát lắm bàn tay của chúng ta. Giờ đây chúng ta sẽ làm cho nó trở thành một vườn hoa. Và anh em ơi, chúng ta sẽ được sống trong tự do và hạnh phúc. Sau đó ít lâu, bác Piot về nhà. Bác gái kêu lên và chảy nước mắt vì sung sướng. Stepa cũng khóc và hỏi, chú bọ sừng còn sống chứ bố? Vẫn còn sống đồng chí của bố ạ. Bác Pio trả lời, đạn không đụng đến nó. Nó đã trở về quê hương cùng với những người chiến thắng và ta sẽ thả nó ra Stepa. Bác Pio lấy chú bọ sừng trong túi vết ra, đặt lên lòng bàn tay. Bọ sừng ngồi một lúc lơ láo nhìn quanh, ngoe ngoải cặp râu, rồi kiển hai chân sau lên, giương cánh ra, rồi lại cụp lại. Suy nghĩ một chút rồi bất thình lình bay vút lên, kêu vù vù rõ to. Chú đã nhận ra cảnh quê hương. Chú bay một vòng trên miệng giếng, trên luống thì là trong giường, bay qua con suối vào rừng, nơi bọn trẻ kiếm nấm và trái phúc bụng tử dại đang gọi nhau ý ới. Stepa chạy theo chú bọ sừng một lúc lâu, vừa chạy vừa vẫy mũ. Thế là từ bây giờ anh chàng kêu vù vù này sẽ kể cho các bạn nó nghe chuyện chiến tranh và hành động dũng cảm của nó. Anh chàng sẽ tập hợp tất cả bầy bọ sừng lại dưới cây đổ tùng, cúi chào bốn phương anh em và sẽ kể chuyện đấy. Bác Piot nói khi Stepa trở về. Stepa cười và bác Piot gái nói, ông đã lại bịa chuyện cổ tích kể cho thằng bé, nó tin là thật đấy. Thì cho nó tin đi. Bác Piot trả lời, chẳng cái gì trẻ con, đến chiến sĩ cũng còn thú chuyện cổ tích nữa là. Rõ cái ông này. Bác gái đồng ý và ném những quả thông vào lò ấm samovar. Ấm samovar kêu u u như chú bọ sừng già. Khói xanh từ ống khói của ống samovar bay lên trên bầu trời chiều, nơi có trăng lưỡi liềm soi bóng trong các hồ ao, trên mặt sông và từ trên cao kia nhìn xuống đất đai thanh bình của chúng ta.